chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, thấy bố mẹ vợ có vẻ phiền muộn, lo sợ vấn đề pháp lý khi con rể buôn bán hàng trốn thuế ngay tại nhà, Tùng liền xin phép ông bà Bình cho vợ chồng anh thuê nhà ở riêng. Bà Bình có chút tâm tư, nhưng thấy cả Đức Nghĩa và ông Bình ủng hộ ý kiến của Tùng nên cũng đồng ý. Nhờ có sự giúp đỡ của giám đốc Dũng, Tùng đã mua chịu được căn nhà khá ưng ý của chính bố mẹ Dũng. Đức vô cùng hạnh phúc và tự hào về người chồng năng động, giỏi giang mà cô đã lựa chọn. Tuy nhiên, cô không đồng ý khi Tùng muốn Đức nghỉ dạy ở trung tâm ngoại ngữ để lo việc nhà. Công việc làm ăn thuận lợi, từ ngày lên Lạng Sơn, Tùng đã thực hiện được hàng chục thương vụ có hiệu quả cho công ty Nam Hoa. Mối quan hệ giữa anh và tên thương lái Lý Sênh ngày càng thân mật, tin tưởng. Một hôm ký xong hợp đồng, Lý Sênh mời Tùng đi đánh bài giải trí. Tùng liên tục thắng Lý Sênh khiến anh rất hào hứng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 9 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Tùng cho xe tải chở hàng đỗ trước cửa nhà mình. Anh xuống xe vào gõ cửa. Trong nhà tối om không có người. Chắc Đức còn đang bận lên lớp ở trung tâm ngoại ngữ Diên Hồng. Nhưng sao đến giờ này chưa về? Tùng mở khóa, bật đèn, rồi cho khuôn hàng vào. Anh nói với mấy cậu khuôn vác. Các cậu xuống hàng đi, rồi chuyển vào nhà cho mình. Mấy người hộ tống xe, áp tải hàng nhảy xuống, cùng nhau khuôn những kiện hàng vào nhà. Họ làm khẩn trương, Tùng mở nước mời mọi người, rồi nói với lái xe. Cảm ơn các bạn đã chuyển hàng đến đích an toàn. Mình ký nhận lộ trình để mai các bạn thanh toán với tài vụ. Có một chút tiền để anh em uống nước. Tùng đưa tiền cho trưởng xe. Anh em cảm ơn, bắt tay chủ hàng rồi nhảy lên xe phóng đi. Tùng vào nhà vẻ bực tức. Dạy học gì mà giờ này chưa về? Hay em đã sa đà vào một cuộc tình vụ trộm nào? Ta phải đi lùng xem sao. Nói rồi Tùng mặc lại áo, tắt đèn, đóng cửa vội vã đi trên phố vắng. Trung tâm ngoại ngữ vừa tan tiết cuối cùng. Đức cắp cặp ra khỏi lớp một đoạn thì gặp Tuấn, cô gọi to. Tuấn! Đức! Ôi, may quá! Hôm nay mình lại được gặp bạn, khỏe chứ? Cảm ơn, mình vẫn bình thường. Là bạn thân thời sinh viên, Tuấn lại từng yêu Đức tha thiết. Tuy không được cô đáp lại, nhưng lâu ngày gặp lại, tâm hồn họ vẫn xuốn sang rung động. Hai người dắt tay nhau đi qua khu sân sáng, vào một vùng cây có bóng lá thì dừng lại. Họ thì thầm chuyện trò, vui cười rúc rích. Tuấn tò mò hỏi về cuộc sống của vợ chồng Đức. Đức tế nhị tiết lộ những điều sâu kín. Câu chuyện trở nên thân tình, vui vẻ. Tùng đến cổng trường lặng lẽ quan sát. Nhiều lớp đã tan. Học sinh về vãn, sân trường gần như vắng vẻ. Tùng nhìn thấy bóng hai người đứng dưới gốc cây. Anh lén lén tiếp cận. Đức và Tuấn không biết, vẫn cầm tay nhau chuyện trò hồn nhiên. Đức hỏi Tuấn. Tuấn đã có gì mới chưa? Quan hệ với Thúy sao rồi? Chẳng có gì tiến triển cả. Hình ảnh Đức vẫn luôn luôn chiếm lĩnh tâm hồn mình. Mình yêu Đức. Và mãi mãi yêu Đức. Cảm ơn Tuấn đã nhớ tới mình. Nhưng mình có chồng rồi. Một tình yêu đơn phương vô vọng sẽ chẳng ích lợi gì cho nhau. Hãy quên mình đi. Mình không sao quên Đức được. Một tình yêu đơn phương, âm thầm vô vọng, nhưng vẫn sống động mãnh liệt như tuổi ban đầu. Tùng tiến đến bất ngờ và nói gằn từng tiếng. Vì cái tình yêu sống động mãnh liệt đó mà mày kéo vợ tao ra đây tình tự gạ gẫm phải không, thằng khốn nạn. Đức và Tuấn đều ngỡ ngàng hoảng sợ. Đức vội lên tiếng thanh minh. Ôi, anh Tùng, em chỉ tình cờ gặp Tuấn sau tiết dạy thôi, không có chuyện gì vụng trộm đâu. Nó bảo vẫn yêu cô mãnh liệt và sống động trong lúc khuya khoắt vắng chồng. Cô vểnh tay lên nghe, siết chặt tay nó, mà bảo không có chuyện gì vụng trộm à. Tôi phải cảnh cáo thằng mất dạy này. Nói rồi, Tùng giáng một cú đấm vào giữa mặt Tuấn, làm anh ta ngã lăn, đập đầu vào gốc cây ngất lịm. Đức kinh hoàng ôm lấy chồng can. Ôi, anh Tùng, xin anh đừng làm thế, em van anh. Anh phải nghe em và Tuấn nói đã chứ. Em có lỗi, em xin nhận trừng phạt, nhưng xin đừng hành hung như thế. Cô bênh nó à? Đồ gái đĩ ra mồm. Khi đã nổi cơn ghen, anh không còn kiêng nể thứ ngôn từ thô bạo nào. Đức bị chồng hạ nhục, chỉ còn biết ôm mặt khóc. Mọi người xúm đến. Chảy máu mồm ra rồi, gọi cấp cứu, đưa thầy Tuấn vào bệnh viện mau lên. Mời công an đến lập biên bản, giữ nguyên hiện trường. Bằng đảng trộm cướp hay sao mà đánh nhau ghê thế? Cô giáo Đức nói chuyện với người tình bị chồng bắt quả tang đánh ghen. Ghen thì cứ vợ mình mà nện trước đã. Vô tang có quyền gì mà đánh người ta? Câu nói của mọi người làm Đức vô cùng đau đớn và xấu hổ. Cô không sao kiềm chế nổi tính hung hãn của chồng. Thấy mọi người xúm lại, bình luận quan sát, Tùng cũng thấy ngượng, anh quát to. Cô hay ho gì mà các vị xía vào chuyện người khác? Mời các vị về đi cho. Anh đánh người ta bê bết máu me thế kia mà chúng tôi bỏ đi sao? Muốn gì cũng phải chờ công an đến lập biên bản. Và chúng tôi còn làm chứng. Có người nào đó đã nhanh nhẹn gọi điện cho các cơ quan chức quyền. Xe cứu thương rồi xe công an bóp còi inh ỏi tiến vào hiện trường. Lấy dấu qua loa, nạn nhân đã tỉnh, được dìu lên xe. Anh công an chỉ vào Tùng. Anh hành hung người kia vì sao? Vì anh ta tán tỉnh, quyến rũ vợ tôi. Quyến rũ thế nào? Có bằng chứng phạm tội không? Mấy người xung quanh nói xen vào. Tan lớp, cô giáo Đức đứng nói chuyện với thầy giáo Tuấn, chuyện chỉ có thế thôi. Chúng tôi không thấy hành động gì bất hợp pháp hay vi phạm đạo đức. Anh chồng ghen bóng, hành hung vợ đấy ạ. Tùng cãi. Nó là tình bạn cũ, đến đây khêu gợi lại kỷ niệm xưa để lợi dụng vợ tôi. Tôi chỉ cảnh cáo bằng một cú đấm thôi. Bọn này không có nỗi đau tâm hồn, cần phải tác động vào thể xác, chúng mới chừa. Sống trong một xã hội có luật pháp, mọi mâu thuẫn phải do luật phân định và trừng phạt, chứ anh không thể dùng quả đấm để giải quyết. Xin mời anh chị về đồn lập biên bản. Mọi người giải tán. Tùng bị dẫn lên xe về đồn. Đức vội lấy xe máy phóng theo. Đám đông tan dần. Tại đồn công an, Tùng ngồi trước một điều tra viên. Đức đến nơi cũng lén vào, ngồi phía sau chồng, chờ giải quyết. Một sĩ quan cảnh sát ngồi bàn thẩm vấn. Theo lời kể của vợ anh và những người chứng kiến vụ việc, thì nạn nhân Lê Anh Tuấn không hề có lỗi cả về pháp lý lẫn đạo đức. Anh đã hành hung người vô cớ, gây thương tích, làm rối loạn trật tự công cộng. Anh phải nộp phạt hành chính và bồi thường thương tích cho người bị nạn. Thế nó tán tỉnh, quyến rũ vợ tôi là hợp pháp và đạo lý hay sao? Anh chưa hiểu thế nào là pháp lý và đạo đức nên manh động làm liều. Chúng tôi tạm giữ anh, chờ kết quả khám nghiệm thương tật và yêu cầu của bên bị. Sau khi thu tiền phạt, anh chịu ký thừa nhận trách nhiệm mới được thả. Đồng chí cảnh vệ, giam người này vào. Một chiến sĩ công an đến kéo tay Tùng, lạnh lùng nói. Theo tôi. Đức hoảng sợ, chạy đến giữ lại nói đỡ. Xin anh tha cho chồng tôi. Anh ấy vì yêu vợ mà nóng tính hành động vội vã. Tôi cũng có lỗi là tiếp bạn cũ dưới bóng cây, lại cầm tay nhau, khiến chồng tôi nghi ngờ. Tôi xin nộp phạt cho chồng và mong anh trả lại tự do cho anh Tùng. Không được đâu chị ơi. Chúng ta phải chờ kết quả khám thương và thỏa thuận bồi thường được với bên bị nạn đã. Là bạn bè với nhau, tôi xin bảo đảm sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này với anh Tuấn. Các anh đừng lo. Anh công an cười. Tôi xử lý đúng pháp luật, chứ không lo sợ gì. Nếu chị có thể lấy được giấy tờ miễn tố và không bắt bồi thường của anh bạn cũ, thì tôi sẽ chỉ phạt vi cảnh chồng chị và tha ngay thôi. Cho tôi gọi điện sang bệnh viện để Tuấn nói chuyện với anh được không? Phải giấy trắng mực đen. nói qua điện thoại không ghi âm, sau này nạn nhân thay đổi ý kiến, phiền toái lắm. Mới 11 giờ, chị đi nhanh lên, may ra còn kịp. Còn anh Tùng chịu khó vào phòng giam ngồi chờ. Cảnh vệ điệu Tùng đi, Đức ra ngoài lấy xe phóng sang bệnh viện. Tuấn bị cú đấm tím mặt, vết thương tuy không nặng, nhưng vẫn phải đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện quận Đống Đa. Bác sĩ đang chườm vết thương trên mặt cho Tuấn. Đức vào xin gặp bác sĩ, hỏi tình hình, được ông trả lời. Cú đấm hơi mạnh nên bị choáng thôi. Sọ não không có vấn đề gì. Mặt bị sưng tấy, bôi thuốc chườm lạnh vài bận là khỏi. Cô đến bên Tuấn thân tình. Tuấn ơi, Đức đây, Tuấn thấy thế nào rồi? Mình thấy đau lắm, nhưng rồi cũng qua thôi. Bác sĩ cười. Đau quá đòn ghen, rát hơn lửa bỏng ma, động vào vợ người ta là phiền lắm. Chưa động vào đã bị ăn đòn mới oan chứ. Nghe Tuấn nói, Đức cũng bật cười. Mình rất lấy làm tiếc vì đã xảy ra chuyện này. Tính Tùng nóng này, mình đã không can nổi. Ông bác sĩ nói vui. Người đẹp đến thăm thì nỗi đau cũng sẽ thuyên giảm, cơn giận sẽ nhanh chóng tan hơn. Chịu đòn vì giai nhân thế này thì cũng đáng thôi. Cô chườm cho anh ấy, chờ một lúc là có thể đưa nhau về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ anh ấy. Giữa chúng em chỉ có tình bạn thôi. Rất buồn là đã bị chồng hiểu lầm. Bác sĩ đi xa, Đức đến bên Tuấn. Mình tin là cơn ghen qua đi, Tùng sẽ nhận ra lỗi lầm thôi. Bây giờ anh ấy bị bắt giam trong đồn. Tùng chỉ được thả khi Tuấn đồng ý tha lỗi cho anh ấy. Mình sẽ thanh toán viện phí, chỉ cần Tuấn viết cho đồn công an vài chữ là vết thương ổn định và không có ý muốn đưa vụ này ra tòa. Tuấn có thể giúp mình không? Tuấn nhìn Đức qua khe hở của vòng băng, nói tha thiết. Vì Đức thì việc gì mình cũng có thể làm. Tình yêu của mình là tình yêu đơn phương vô điều kiện. Mình chỉ cần Đức hiểu cho chuyện đó là đủ. Đức cảm ơn Tuấn nhiều lắm. Mình rất hiểu tấm lòng của bạn, hiểu từ xưa và ghi nhớ suốt đời. Nếu gặp nhau ở kiếp sau, mình sẽ không từ chối Tuấn. Tuấn nhìn Đức say đắm, anh với cặp sách, lấy giấy ra viết. Sau khi thanh toán viện phí, Đức lai Tuấn quay lại đồn công an. Cô dẫn Tuấn vào với giải băng cuốn quanh mặt. Tuấn đưa tờ giấy cho anh cán bộ thẩm vấn. Theo yêu cầu của chị Đức, tôi làm giấy xin đồn tha cho anh Tùng. Vết thương của tôi ổn định và tôi không yêu cầu bồi thường. Tôi viết thế đã được chưa? Anh công an xem một lượt rồi đưa tập biên bản ra. Anh ký vào đây là xong, anh có thể về. Người sĩ quan trưởng đồn quay vào trong ra lệnh. Mở khóa trả tự do cho anh Nguyễn Cảnh Tùng nhé. Tuấn bắt tay anh công an cảm ơn rồi đi ra nhận xe máy. Đức chạy theo ra tiễn bạn. Thôi, Tuấn về trước nhé. Đi xe máy một mình chậm chậm thôi, kẻo ngã thì khổ. Họ bắt tay nhau. Tuấn lên xe nổ máy phóng đi. Cùng lúc đó, Tùng từ trong nhà giam đi ra. Nhìn thấy hai người chia tay nhau, anh cau mày bất bình. Đức quay vào vui vẻ. Em đã nộp phạt, đã xin được giấy miễn tố của Tuấn. Mọi việc đều giải quyết ổn rồi. Chúng ta về nhà đi. Tùng hầm hầm không nói gì, cùng vợ đi ra phía xe máy. Đức mở khóa điện. Tùng ngồi lên đèo Đức, phóng như điên trên con đường khuya vắng vẻ. Về đến cửa, Đức mở khóa, Tùng dắt xe vào nhà. Đức tươi cười làm lành. Chắc anh chưa ăn gì, để em nấu nướng một chút là có cái ăn ngay. Tươi lên nào, cái mặt đẹp trai mà cứ hầm hầm, trông ghét quá. Còn cái mặt hễ vắng chồng là toe toét với trai thì đáng yêu chăng? Chẳng lẽ anh cứ cố tình nghi oan em? Tôi bắt quả tang, chứ đâu có nghi oan cho cô. Tôi đã biết cái tính lẳng lơ đa tình lắm bạn trai của cô. Tôi cấm cô không được đi dạy thêm. Cô nói cô chỉ đi mấy tiết sớm và về trước 9 giờ. Bữa nay cô đàn đúm, lòng thòng với thằng người yêu cũ đến quá 10 giờ. Cô còn ra mồm cãi cối à? Đức cau mày không muốn làm lành nữa. Cô nhẹ nhàng thanh minh. Hôm nay thầy Huy bận việc, em nhận dạy thay tiết cuối. Còn Tuấn thường được bố trí dạy các tiết sau 8 giờ nên mới gặp nhau. Bạn cũ lâu không gặp, nán lại chuyện trò 10 phút thôi, chứ còn làm điều gì sai trái đâu. Toàn gợi chuyện kỷ niệm quá khứ thiêng liêng, tình cảm ướt át. Anh chị soi bóng trong mắt nhau, tay trong tay nắm chặt, rồi thì thầm những lời yêu thương nóng bỏng. Tôi không kịp xuất hiện thì cô đã ngả vào lòng thằng khốn nạn ấy rồi. Trời ơi, sao anh lại suy diễn lạ lùng như vậy? Thực tình Tuấn vẫn yêu em, cậu ấy nhắc lại chuyện xưa. Nhưng em đâu có hưởng ứng, trái lại còn khuyên Tuấn quên em đi và hãy tìm người khác. Em có lỗi gì đâu mà anh gọi em là đồ đĩ trước mặt mọi người. Anh còn hành hung cả Tuấn, tàn nhẫn lắm. Cô còn dám bênh nó nữa à? Một quả đấm cảnh cáo là chưa đủ đâu. Chỉ một quả đấm mà anh đã bị tạm giam. Nếu tôi không đến xin Tuấn viết cho mảnh giấy miễn tố, thì chắc chắn anh đã được nghỉ trong phòng giam vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tùng túm cổ áo Đức, nổi cơn thịnh nộ. Thì ra, cô đã đến quỳ mọp trước chân nó để xin tên tình nhân tha tội cho chồng. Ôi, thật là nhục nhã. Cô đã hối lộ nó những gì? Tình hay tiền? Tôi không cần mảnh giấy tha tội của nó mới ra khỏi phòng giam. Mà dù có phải ngồi tù, tôi cũng không thèm mang ơn cái thằng tư tình với vợ tôi. Tôi sẽ giết nó. Anh điên rồi. Anh suy nghĩ mất khôn rồi. Không ai tư tình với vợ anh đâu. Nếu anh không tin tôi nữa, thì chúng ta ly dị cho thanh thản. Anh đang biến gia đình mình thành địa ngục đấy. Thằng Tuấn đã xui cô ly dị để lấy nó chứ gì. Cô tin cái lời thằng Sở Khanh đó chứ gì. Có một người đàn ông tôi tin thì nay đã vỡ mộng. Tôi sẽ đi tìm tự do, thích ai tôi chơi, chứ không làm điếm như anh vu cáo. Tùng hung hăng giang tay tát mạnh vào má Đức. Cô liêu xiêu ngã gục, đập đầu vào thành ghế ngất lịm. Anh luống cuống, nửa muốn bỏ mặc, nửa muốn đỡ dậy. Cuối cùng, Tùng cúi xuống ôm lấy Đức. Cô bừng tỉnh đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt chồng hét lớn. Đừng động đến tôi, đổ vũ phu. Anh xin lỗi, vì quá yêu em, nên anh điên lên vì ghen. Anh đã hành hung một người đàn bà có mang. Có mang? Trời ơi, em đã có mang với ai? Còn hỏi có mang với ai nữa sao? Lòng nghi kỵ đã khiến anh mất hết lý trí rồi. Chúng ta sẽ chia tay nhau. Tự tôi nuôi con, không cần đến người bố bất nhân nữa. Con anh, đúng là con anh rồi. Anh xin lỗi em, xin lỗi con. Ngàn lần xin lỗi hai mẹ con. Anh đã hành hung em một cách thô bạo. Anh sẽ chuộc lỗi với hai mẹ con. Tùng ôm lấy Đức, nhưng lại bị cô đẩy ra. Để tôi yên. Anh có yêu thương gì tôi đâu. Anh nghĩ đến giọt máu của mình trong bụng tôi, nên anh ve vãn, trấn an tôi thôi. Đồ ích kỷ. Đúng là anh ích kỷ, nhưng anh cũng rất yêu em. Anh yêu đến điên dại, đến ghen tuông ngu muội. Thêm nữa, giờ đây, anh còn yêu con mình nữa. Ôi giọt máu bé bỏng của tôi. Anh xin lỗi em. Đức ơi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin hãy cho anh một cơ hội. Đức có phần nguôi ngoai, bỗng cô bật lên tiếng khóc nức nở. Tôi đã từ bỏ mọi cơ hội. Tôi yêu anh, lấy anh bất chấp mọi lời can ngăn. Và tôi đã được đền đáp như thế này đây. Đến đứa con anh cũng nghi ngờ không muốn nhận nữa. Anh nhận mà, chỉ có điều niềm vui đến bất chợt làm anh ngỡ ngàng. Thêm nữa, sao mãi hôm nay em mới báo tin? Trong lúc tâm tư anh bất định, anh thực lòng xin lỗi. Đó là sự kiện tôi chờ mong ước vọng. Tôi đợi thật chính xác mới báo tin cho chồng. Nhưng anh đã hành hung trước khi tôi kịp nói. Cái tát không làm tôi đau, nhưng nó làm tê liệt những cảm xúc thần diệu của tình yêu. Nó thấm vào bào thai thành một vết sẹo tinh thần không sao liền lại được. Dù anh có xin lỗi, cũng đã là quá muộn. Tùng cầm lấy bàn tay Đức, xoa dịu năn nỉ. Anh xin gánh chịu mọi di họa cho lầm lỗi của mình gây ra. Nhưng nếu em rộng lượng bao dung, thì những vết thương tình cảm đó có thể hàn gắn được. Anh mong em đừng để nó loang đến tâm hồn thơ bé của con chúng ta. Anh xin em đấy. Nếu còn căm giận, thì hãy trừng phạt anh đi. Nói rồi, anh cúi xuống ôm lấy vợ. Đức như đã mềm lòng, để mặc cho chồng vuốt ve. Từ ngày vợ chồng Đức ra ở riêng, gia đình ông Bình trở nên vắng vẻ. Bà Nga đi làm, Nghĩa đi học. Ông ở nhà làm nội trợ cũng buồn. Lúc đầu ông tưởng con rể đi làm xa, con gái sống một mình thân cô thế cô sẽ phải quay lại xin chung sống với gia đình. Nhưng không phải. Có thể chúng đã đủ lông đủ cánh, kiếm ăn được, nên không thèm nhờ cậy gia đình nữa. Ông bà lại trông chờ vào cô gái thứ hai. Một buổi tối, hai ông bà và cô Nghĩa ngồi trong phòng khách, ông mới thăm dò. Thế nào, chuyện con và thằng Hoan đi đến đâu rồi? Anh ấy cứ giục cưới, nhưng con còn muốn chờ có công ăn việc làm rồi mới quyết định. Không được, đến tuổi thì cứ cho cưới, rồi công việc tìm sau. Hoan là thầy giáo cũ của con, tuổi cũng cứng rồi. Nó lại là con trưởng, ông bà bên ấy cũng muốn có dâu sớm để cho đàn em đi tiếp. Còn cứ hững hờ, gia đình người ta chọn đám khác là mình lỡ dở. Họ chọn đám khác thì con cũng có lá bài dự trữ chứ lo gì. Hí hí hí. Nhưng nếu bố mẹ nóng tống con đi rồi, để hai cụ tự do, thì con cho cưới liền. Ông mỉm cười. Đúng thế, con gái cứ phải gả bán xong thì mới an tâm được. Nói vậy chứ chúng con đi hết, bố mẹ cũng buồn tênh. Lấy chồng thì thỉnh thoảng cũng phải về thăm bố mẹ, cứ biển biệt như con Đức thì chán lắm. Vừa lúc ấy thì Đức đẩy cửa vào, cả nhà đều vui vẻ hẳn lên. Con chào bố mẹ, chào em. Nghĩa ôm lấy chị. Ôi chị Đức, bố mẹ và em vừa nhắc thì Lulu về. Mãi kiếm tiền, quên cả bố mẹ rồi. Bà Nga trách con gái. Ngày bán hàng, tối lại chạy cua trung tâm, không lúc nào ngơi việc. Con mang tiền cổ tức về cho bố mẹ tiêu. Tháng vừa rồi, phần hai cụ được chia 500 ngàn. Mở túi, lấy tiền đặt lên bàn. Có 10 triệu mà được chia 500 ngàn. Lãi suất gì cao thế? Chắc các con muốn ưu tiên bố mẹ chứ gì? Lọt sảng xuống nia, túi bố sang túi con đi đâu mà thiệt. Bố mẹ giúp chúng con nhiều, chúng con đã làm được gì báo đáp lại đâu. Bà Nga cảm động khen con. Các con hiền thảo, thế là bố mẹ sung sướng rồi. Cố mà dành dụm thanh toán tiền nhà, tiền cửa đi. Mang công mắc nợ, canh cánh bên lòng thì làm ăn sao được. Nhà con cũng trả được quá nửa rồi. Giá đất lên, bây giờ bán đi là có lãi to đấy. Cố mua lấy mà ở, bán đi rồi thuê nhà cũng cực lắm. Nghĩa đặt tay lên má Đức rồi hoảng hốt. Má chị làm sao mà tím bầm thế này? Đức lúng túng chống chế. À chị ngã, tụ máu một chút thôi, không sao đâu. Tội nghiệp, ngã xe máy à? Không vỡ đầu gãy xương là may đấy. Không, con ngã trong buồng tắm, vập mặt vào bồn rửa. Ông Bình nhắc con. Buồng tắm là dễ trơn trượt lắm đấy, con phải chăm cọ rửa luôn. Còn Nghĩa thì tỏ ra hoài nghi. Em không tin, hay chị bị ai đánh? Bỗng nhiên, Đức ôm mặt đuổi thân khóc hu hu. Nghĩa ôm lấy chị vuốt ve không hỏi nữa. Bà Nga căn vặn. Đứa nào đánh con, vì sao? Chồng con đánh vì ghen. Về khuya, không thấy con ở nhà. Anh ấy mò ra trung tâm ngoại ngữ, thấy con đứng nói chuyện với Tuấn. Thế là anh ấy nhảy vào hành hung Tuấn. Khi về nhà, Tùng đã tát con. Ông Bình không bênh, lại tỏ ra đồng tình với con rể. Đáng đời thôi, có chồng rồi lại còn tìm đến chuyện trò với bạn tình cũ giữa đêm khuya, nó đánh cho là phải. Trời ơi, ông là cựu chiến binh, là đảng viên. Thấy con bị chồng đánh, ông còn đồng tình sao? Sau khi kết hôn, người ta không còn được nói chuyện với bạn cũ nữa à? Được nói, nhưng phải đường đường chính chính, ban ngày ban mặt trước gia đình bè bạn, chứ không thể lén lút đêm hôm nơi vắng người. Đức thanh minh, con đâu có thì thầm lén lút nơi vắng người. Con và Tuấn đứng dưới bóng cây ở sân trường, học sinh, thầy giáo còn khá đông. Khi Tuấn bị hành hung, họ còn xuống lại làm chứng, là chúng con vô tội. Tùng bị bắt về đồn, Tuấn phải vào bệnh viện. Nhưng Tuấn vẫn viết giấy xin miễn tố để công an tha cho Tùng. Thế mà bố lại bảo con bị đòn là đáng kiếp. Ông Bình giảng giải. Người ta nói tình ngay lý gian, nhưng trong trường hợp này tao có thể nói là tình gian lý ngay. Mày và thằng Tuấn vẫn quyến luyến nhau. Nhân lúc vắng chồng, anh chị muốn tìm lại thời gian đã mất, làm sống lại kỷ niệm xưa. Tuy chưa có hành động phản bội, nhưng trong tâm tưởng vẫn còn nhớ thương vương vấn. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. tao muốn nói đáng chết đòn là ở cái tình gian đó. Nó có yêu mày thì nó mới đánh con ạ. Liệu mà xin lỗi chồng đi. Ôi, đến bố mà cũng nghi ngờ lòng trung thủy của con nữa sao? Cuối cùng thì chính Tùng đã phải xin lỗi con rồi đấy. Bà Nga bất bình. Nó đánh oan con mình mà ông còn bẻ ngay thành queo để biện hộ cho cái thằng vũ phu đó. Tâm lý đàn ông là ích kỷ, gia trưởng độc đoán, lấy thịt đè người, lại luôn luôn bênh nhau mà. Con cứ về nhà ở với mẹ, cần thì cho nó đi tẩu suốt. Thiết gì thứ đàn ông thô bạo cục cằn đó? Nó căm thù kẻ địch tình, nó hành động để bảo vệ hạnh phúc gia đình, ghen tuông thái quá, nên cái lý nó gian. Nhưng khi biết lỗi thì cúi mình xin lỗi vợ, cầu mong sự tha thứ. Điều đó chứng tỏ nó rất thương yêu vợ, cái tình nó ngay. Tôi phân tích răn dạy con gái thì bà lại bảo gia trưởng độc đoán, bẻ ngay thành queo. Còn bà biết chồng nó đã xin lỗi vợ, lại còn khuyên con về nhà mẹ, nếu cần thì cho chồng đi tẩu suốt. Bà xui thế để bẻ queo thành ngay, làm hư con mình thôi. Nghĩa giản hòa giữa bố mẹ và nêu lên quan điểm của mình. Thôi, bố mẹ không phải tranh cãi nữa. Điều cốt yếu là chị Đức đã yêu mê mệt anh Tùng, chẳng quan ngại gì đến quá khứ lẫn tương lai, thì ắt phải chấp nhận rủi ro thôi. Những con người luôn luôn mặc cảm với thân phận hèn kém của mình thì thường chỉ có cánh thiết lập quyền uy bằng quả đấm. Nay ăn năn, xin lỗi, nhưng ngày mai anh ta lại có thể hành hung bạo ngược để rồi cầu xin lần tha thứ mới. Nếu còn yêu, chị phải làm quen, phải thích nghi với thứ văn hóa gia đình đó. Cùng quá thấy không chịu nổi, hết yêu thì ly dị một cách văn minh, lấy người khác. Thời nay phụ nữ có nhiều phương thức lựa chọn. Lời khuyên của bố mẹ cũng chỉ để tham khảo thôi. Đức đồng tình, nhưng cũng thông báo một tin mới. Chị cảm ơn em đã cho chị những lời bổ ích. Thực lòng chị cũng thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng chị đã có mang. Đứa con sẽ là cầu nối vững chắc của hai người. Tùng đã xin lỗi. Vì con, chị có thể tha thứ. Nếu chị tự ái cố chấp, thì di họa lớn nhất sẽ đổ xuống đầu con mình khi nó ra đời. Chị cũng sẽ đề phòng những rủi ro sau này, nhưng chắc gì tránh được hết. Tương lai một phần trông chờ vào số phận. Dù chị có cố gắng hết mình, cũng không tránh khỏi mọi tai ương. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 9 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.